Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một bác sĩ nông thôn tại thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc bị giam giữ trong trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về một nữ học viên tại Cát Lâm bị bắt giữ trong vụ bắt giữ nhóm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất. Bác sĩ nông thôn tại thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc bị giam giữ trong trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của một học viên báo Minh Huệ tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 14 tháng 6 năm 2024, một bác sĩ nông thôn ở thị trấn Trần Điếm, thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa tới trung tâm tẩy não thôn Trường Tùng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 5 tháng 6 năm 2024, bác sĩ Chu Bân Thắng đã bị hai cảnh sát của đồn công an thị trấn Trần Điếm bắt giữ. Họ giam giữ ông tại phòng tạm giữ của Sở Cảnh sát thành phố An Lục 10 ngày, sau đó chuyển ông tới trung tâm tẩy não. Ông Chu được người dân địa phương biết đến với tài điều trị những bệnh khó chữa. Ông có thể chuyển đến thành phố lớn hơn để kiếm được nhiều tiền nhờ chuyên môn y tế của mình, nhưng ông vẫn ở lại Trần Điếm để phục vụ cho những người dân làng của mình. Ông không bao giờ ngần ngại những cuộc gọi điện đến nhà vào lúc nửa đêm khi bệnh nhân cần giúp đỡ. Tuy nhiên, một bác sĩ được yêu mến như vậy hiện đang bị giam giữ chỉ đơn giản vì tu luyện Pháp Luân Công. Một chuyên gia khác, ông Hoàng Học Quân, một bác sĩ khoảng 56 tuổi, cũng bị giam giữ tại cùng trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Hoàng bị bắt giữ tại Vũ Hán, thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và bị đưa trở về An Lục. Sau 37 ngày tại một cơ sở chưa xác định, ông bị chuyển tới trung tâm tẩy não. Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, ông từng bị kết án 4 năm tù giam sau vụ bắt giữ vào ngày 10 tháng 9 năm 2016. Sau khi được trả tự do, ông đã bị bệnh viện Phổ Ái ở thành phố An Lục sa thải. Ông làm những việc vặt ở đây đó để kiếm sống, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa tại Vũ Hán. Theo những người trong cuộc, Bí thư Tùy Xuân Long của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Hiếu Cảm là kẻ chủ mưu đứng sau trung tâm tẩy não thôn Trường Tùng ở thành phố An Lục. Thành phố này nằm dưới sự quản lý của Hiếu Cảm. Ủy ban Chính trị và Pháp luật là một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp, có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công và có chi nhánh ở tất cả các cấp trong chính phủ. Sau khi Tùy được bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật vào năm 2022, ông ta đã hợp tác chặt chẽ với Quách Bân Nhâm, Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Hiếu Cảm và ra lệnh thành lập các trung tâm tẩy não khắp nơi ở Hiếu Cảm, cũng như thành phố và huyện trực thuộc nó. Là Minh Hải, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật An Lục và Dương Tuấn Văn, trưởng phòng 610, hiện đang phụ trách trung tâm tẩy não thôn Trường Tùng. Theo chỉ thị của họ, có ít nhất 11 học viên địa phương khác, ngoài bác sĩ Chu và bác sĩ Hoàng, đã bị giam giữ trong trung tâm tẩy não tại thời điểm này hay thời điểm khác trong 2 năm qua. 8 trường hợp báo cáo trước đây, 5 trường hợp bị kết án, cao nhất tới 7 năm. Trước đây, trang minhhui.org đã báo cáo rằng 8 cư dân khác ở An Lục đã bị bắt giữ trong nhiều tháng vào năm 2023. Và tất cả bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trước, sau đó mới được trả tự do hoặc bị chuyển đi. Các vụ bắt giữ gồm bà Lưu Bình bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 8, bà Từ Quế Vân, bà Tôn Hữu Lan, bà Mao Thúy Anh và bà Thi Lễ Anh, khoảng 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9, bà Ngô Tú Phương, khoảng 73 tuổi, và bà Khổng Cửu Hồng bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 10, bà Dương Phù Dung bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 11. Sau đó, 5 học viên bị tòa án thành phố An Lục kết án. Bà Ngô, bà Mao, bà Từ và bà Thi bị kết án khoảng 7 tháng tù cùng 3.000 giật tệ tiền phạt vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Bà Khổng bị kết án 7 năm tù giam vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Hiện chưa rõ đang bị giam giữ ở đâu. Bà Dương bị liệt thân dưới sau khi chịu sự tra tấn trong trung tâm tẩy não. cảnh sát từ chối trả tự do cho bà và bí mật đưa bà tới bệnh viện Phổ Ái. Sau khi người thân của bà phát hiện sự việc, họ đã gọi điện cho đường dây nóng khiếu nại của thị trường. Chỉ khi đó, bà mới được trả tự do. Bà Tôn bị chuyển tới trại tạm giam địa phương vào tháng 11 năm 2023. Tình trạng vụ án của bà cũng như của bà Lưu đang được điều tra. Ba trường hợp báo cáo mới. Ngoài bác sĩ Chu và bác sĩ Hoàng cùng với 8 học viên đã được báo cáo, trang minhhui.org cũng đã nhận được thông tin của ba học viên An Lục như sau. Ông Nghiêm Cát bị bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Sau khi ông được trả tự do vào 3 tháng sau đó, Sở Cảnh sát thành phố An Lộc đã buộc ông phải nghỉ hưu và đưa ông vào diện giám sát nghiêm ngặt. Chồng bà Dương là ông Nghiêm Hữu Trung bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 3 năm 2024 và bị đưa tới trại tạm giữ thành phố An Lộc. Ông được trả tự do sau 37 ngày, nhưng lại bị bắt giữ và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Bà Lưu Xuân Yến, 60 tuổi, bị đưa tới trung tâm tẩy não vào ngày 8 tháng 5 năm 2024. Bà từng bị kết án 8 năm tù sau vụ bắt giữ trước đó vào tháng 5 năm 2010. Tin tức thứ 2. Người phụ nữ Cát Lâm bị bắt giữ trong vụ bắt giữ nhóm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô Tạ Lệ Mẫn, một cư dân 41 tuổi ở thành phố Thừa Lan, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giữ tại nhà riêng trong vụ bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 5 tháng 6 năm 2024. Trước đây đã có báo cáo rằng ít nhất 35 học viên bị bắt giữ trong ngày hôm đó. Nhưng kể từ đó, danh sách đã tăng lên gần 50 học viên và trang minhhui.org vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về các vụ bắt giữ. Cô Tạ sống cùng với cha mẹ để chăm sóc cho người mẹ nằm liệt giường của mình. Theo người trong cuộc, cảnh sát theo dõi hoạt động hàng ngày của cô Tạ hơn một tháng trước khi tiến hành bắt giữ cô vào 9 giờ sáng ngày 5 tháng 6. Nhà của cô bị lục soát. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ gồm có Trương, phó trưởng đồn công an Nam Thành và những cấp dưới của ông ta. Sau khi bị giam giữ qua đêm tại đồn công an Nam Thành, cô Tạ bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Bởi cha mẹ cô không được phép tới thăm cô, và cũng không nhận được thông tin cập nhật về vụ án của cô, nên họ rất lo lắng cho cô. Đây không phải là lần đầu cô Tạ trở thành mục tiêu vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn mà cô tin rằng đã giúp cô cải biến sức khỏe của mình ở tuổi thiếu niên. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cô mới chỉ 16 tuổi. Cảnh sát xông vào nhà cô Tạ vào một đêm trong năm 2005, và nỗ lực bắt giữ mẹ cô. Khi đó, mẹ cô không ở nhà. Cảnh sát lục soát nơi ở để tìm kiếm sách Pháp Luân Công. Để tránh tiếp tục bị bức hại, cô Tạ cùng mẹ buộc phải sống phiêu bạt xa nhà. Họ phải di chuyển hết nơi này tới nơi khác vì hầu hết người thân và bạn bè của họ không dám che chở họ thời gian lâu vì sợ bị liên lụy. Người mẹ và con gái tìm được nơi ở tạm tại nhà một người bạn ở thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ, cách Thư Lan khoảng 482 km vào năm 2008, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát Thông Liêu bắt giữ và giam giữ trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, cô Tạ bị bắt giữ lần nữa vì tới thăm một người họ hàng. Cô đã 3 lần tuyệt thực và mãi đến 3 tháng sau đó mới được trả tự do. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.